Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 152. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Đổi Mới Ngay, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 20 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 17 đến câu 24. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Đầu tiên mà chúng ta cũng thấy là như tôi đã nói là định nghĩa của đời sống của người tín đồ là người học biết Chúa, học biết Chúa. Giả sử như bây giờ Phaolô có mặt ở đây, ông hỏi là ở đây ai là người tin Chúa? Xin giơ tay lên. Một số chúng ta sẽ giơ tay lên. Tôi không hỏi anh em giơ tay lên đây bây giờ, nhưng mà chúng ta sẽ giơ tay lên, và mỗi chúng ta có thể giơ tay lên bởi vì những cái lý do như là tôi có cầu nguyện tin Chúa, tôi có làm phép báp têm, tôi có theo Chúa trong hội thánh, tôi có phục vụ Chúa. Tất cả những điều mà rất là rõ ràng để chúng ta định nghĩa đời sống của người tín đồ. Phaolô nói rất là tốt. Bây giờ tôi hỏi lại, ai ở đây là người học theo Chúa, học cho biết Chúa? Xin giơ tay. Thì lúc nãy giơ tay bây giờ có khác nhau không?
Tại vì hai điều đó là một giống nhau.
Mà nếu mà cái vấn đề là học theo Chúa là căn bản, chúng ta phải hiểu điều đó như thế nào? Bởi vì ông nhấn mạnh ở đây ba chữ mà ông nhấn mạnh ở trong câu số 20-21. Thứ nhất là học cho biết Đấng Christ, rồi câu số 21 đã nghe Ngài. Ở đây nó là đã nghe đạo Ngài, nhưng mà đã nghe Ngài. Rồi số 3 là được dạy dỗ trong Ngài. Ba phần này dầu nó đơn giản nhưng mà tôi tưởng giúp cho chúng ta hiểu rõ một cách rất là sâu nhiệm ở trong sự định nghĩa của đời sống chúng ta và chiều hướng của đời sống chúng ta. Tin Chúa là gì? Sống đạo là gì? Và tại sao cái đời sống của chúng ta khác biệt hơn với lại đời sống hư không, trống không và như không? Chữ đầu tiên mà ông nói ở đây là học cho biết Đấng Christ. Tiếng Việt mình dịch ra như vậy, tại vì chữ nó cũng khó dịch. Ông không có nói là học về Đấng Christ, hay là học cho biết Đấng Christ? Ông nói là học Đấng Christ, học Đấng Christ.
Anh em học Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
Thành ra cái vấn đề ở đây là học Đấng Christ. Chữ rất là đặc thù, bởi vì ông chỉ dùng ở đây, những chỗ khác trong Kinh Thánh có dạy là học về Đấng Christ, học cho biết Đấng Christ. Ở đây ông nói là học Đấng Christ.
Tức là học một người, học biết người, học trong liên hệ với một người.
Học một người là học làm sao? Học một người là học làm sao? Chúng ta học về một người thì chúng ta hiểu điều đó. Chẳng hạn như chúng ta học lịch sử, rồi chúng ta học về Trần Quốc Toản hay là vua này vua kia hay là những danh nhân này kia thì chúng ta học về đó. Chúng ta biết có thể rất nhiều về những người đó, về câu chuyện đời sống, về dữ kiện đời sống. Nhưng mà chúng ta không học được với người đó. Vì sao? Những người đó chết rồi. Sự mà học về người, cái nối kết đó thì chỉ có ở trong Chúa. Ở đây đó là học Chúa, bởi vì Chúa là đấng sống. Cho nên điều mà ông muốn nhấn mạnh là không phải về
tin tức dữ kiện,
nhưng là trong sự liên hệ. Học Chúa, tức là học liên hệ với Chúa, học ở trong chỗ phát triển sự liên hệ. Chữ đó dùng cũng không rõ nữa, tại vì nó sâu nhiệm, cho nên có lẽ một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta hiểu biết sự học Chúa là học cái gì. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 11, khi Chúa gọi những người đến tin Chúa, Chúa không có gọi là hãy đến tin ta. Chứ không có gọi là hãy đến rồi nhận ta vào lòng, giống như là mình thường nói là tiếp nhận Chúa vào lòng. Cái câu tiếp nhận Chúa vào lòng nó không có trong Kinh Thánh, không có câu trong Kinh Thánh. Ở đây Chúa gọi tin Chúa là gì? Ở trong câu số 28 trở đi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Thường thì mình chấm ở đó, mình nói còn đến với Chúa, tin Chúa, Chúa trời còn được yên nghỉ. Nhưng mà Chúa nói là đến cùng ta là đến làm sao? Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Tức là sự học theo Chúa đó, ở trong cái hình ảnh mà Chúa đưa ra thì mình biết rồi, đi cày hai con bò đi với nhau gánh ách chung. Tức là làm sao? Là đi chung với nhau, hai con bò nó đi song song với nhau, con này làm giống như con kia. Đó là cái hình ảnh của mang ách, hai con bò đi cày. Thì đây Chúa nói là theo Chúa là như vậy, biết Chúa là như vậy. Đó là đi với Chúa, song song với Chúa, thấy Chúa làm gì làm cái đó, Chúa dạy làm sao, Chúa xoay hướng chỗ nào là mình biết mình đi theo. Đó là theo Chúa, đó là học theo Chúa. Khiêng điều Chúa khiêng, đeo đuổi điều Chúa đeo đuổi, đi theo hướng mà Chúa đi, đó là học theo Chúa. Chứ không phải là chỉ tin Chúa, nhận Chúa vào lòng rồi làm gì sau đó. Tại vì định nghĩa của mình nó nông cạn, cho nên đời sống mình nông cạn. Phaolô nói đời sống của chúng ta khi mà học Chúa là học cái người của Chúa, liên hệ với Chúa ở trong cái chiều hướng này. Rồi ngay cả trong lẽ đạo thâm sâu của sự cứu rỗi cũng được định nghĩa ở trong sự học biết Chúa. Chẳng hạn như lẽ đạo gọi là ơn chọn lựa của Chúa, thì nhiều khi chúng ta rất là khó hiểu về sự Chúa chọn lựa để cứu. Mình nói là Chúa cứu chúng ta trong quyền năng thể trị của Chúa, Chúa chọn chúng ta. Thì mình nói là Chúa chọn sao? Làm sao tôi biết là Chúa chọn chúng ta? Xin dở ra trong văn đoạn số 6. Ở đây nói là Chúa chọn chúng ta khi đời sống của chúng ta bày tỏ học theo Chúa. Chúng ta biết Chúa chọn chúng ta khi đời sống chúng ta học theo Chúa. Giăng đoạn 6 câu 44 nói rằng ví bằng cha là đấng xa ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta. Đó là sự chọn lựa của Chúa. Nếu Chúa không đem chúng ta tới thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết Chúa và chẳng đến được cùng Chúa. Rồi nói là ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi sau rốt. Tức là những người mà được Chúa gọi tới thì sẽ được cứu và sẽ được giữ cho tới sự sống đời đời. Nhưng mà giải thích làm sao? Các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ, hễ ai nghe cha và học ngài thì sao? Thì đến cùng ta. Sự chọn lựa của Chúa sẽ bày tỏ trong đời sống của một người, đó là người đó sẽ học theo Chúa. Mà chúng ta thấy rằng cái điều đó không bày tỏ trong đời sống của một người đó, thì chúng ta có thể nói rằng người đó không có cái dấu hiệu hay là có cái sự chứng minh rằng ơn cứu rỗi đang ở trong đời sống người đó. Đây là điều phân biệt rất là rõ ràng. Đó là không phải là tôi đi nhà thờ một tuần, tôi tới nhà thờ hay là tôi làm công việc Chúa, đó là cái định nghĩa của người theo Chúa.
Không,
nó sẽ có sự sống động đó, nhưng mà cái định nghĩa căn bản là sao? Là ai học theo ta, ai được cha dạy thì người đó thuộc về ta, đến cùng ta và sẽ được cứu rỗi. Cho nên cái định nghĩa là học biết Chúa nó sâu lắm, nó căn bản lắm, mà nó đi rộng lớn hơn định nghĩa của cuộc đời của chúng ta. Cho nên sự tin Chúa của mình gọi là nó mất căn bản là bởi vì mình không có định nghĩa đúng. Đó là sự tin Chúa là sự theo Chúa, học theo Chúa trong cái chiều hướng rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ mở ra một tí nữa trong cái sự học biết ở đây thì học như thế nào, học ra sao? Xin dở ra trong sách Colossae đoạn số 1 câu số 6 để chúng ta sẽ thấy thêm về cái chữ học Chúa nghe Chúa là như thế nào. Đoạn số 1 ở đây, câu số 6 thì nói về sự học biết, nhưng mà chỉ cho chúng ta một vài điều hết sức là quan trọng. Đạo tin lành, đang nói về đạo tin lành, câu số 5, trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Câu số 6, đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ. Ở đây nói là anh em đã nghe và học là qua Epaphra, người đã dạy cho anh em. Thành ra bây giờ mở ra một điều nữa là học biết Chúa, học nghe Chúa, nó có một môi trường và nó có một sự nối kết ở đây để mà đi tới chỗ học biết Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại câu này là học qua sự dạy dỗ của Epaphra. Mà để tôi tổng kết trở lại như thế này. Học biết Chúa là mời hay là đón tiếp Chúa như là một đấng sống vào trong cuộc đời mình, nối kết trong sự liên hệ với Chúa, được chủ động bởi sự dạy dỗ của Chúa, phải bước đi ở trong sự thuận phục, sự sống mà Chúa ban cho, con đường Chúa ban cho, sự công chính của đời sống Chúa hay là tiêu chuẩn của Chúa, rồi đi con đường mà Chúa sai phái với mục đích mà Chúa đòi hỏi, gánh cái ách của Chúa và sống liên hệ với Chúa mỗi ngày và vui mừng ở trong Chúa. Đó là học biết Chúa và đó là tin Chúa và đó là định nghĩa của đời sống người tín đồ. Đó là định nghĩa. Ngoài cái định nghĩa đó ra, Paulo nói là anh em không tin Chúa. Sự phân biệt là anh em biết Chúa và đi con đường đó. Và khi điều đó thực sự xảy ra, có sự học Chúa thì có kết quả của sự đổi thay. Cho nên khi Paulo nhìn vào đời sống của tín hữu ở Ephesus, ông nói là anh em học Chúa thì tôi mong đợi và tôi phải thấy cái sự thay đổi. Bây giờ tôi lấy đời sống của anh em tôi so sánh với người chưa tin Chúa, người ngoại, thì họ sống hư không, họ không trống không, họ sống như không. Anh em học Chúa thì không thể như vậy, bởi vì kết quả của sự học Chúa sẽ dẫn anh em ra khỏi con đường đó. Cho nên chúng ta nếu không thấy sự thay đổi trong đời sống của chúng ta cách rõ ràng chắc chắn, tôi thưa với anh chị em là bởi vì căn bản học Chúa không có rõ ràng trong đời sống chúng ta. Bởi vì khi chúng ta học Chúa chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Nếu mà không có sự thay đổi trong đời sống của cá nhân, gia đình, liên hệ, công việc, mục đích của chúng ta, mà thấy hồi nào tin Chúa giống như là chỉ có thêm một cái điều gì đó, một cái gọi là bảo hiểm đời đời, rồi đời sống nó cũng giống như là hồi trước, thì là sao? Học Chúa là cái vấn đề chúng ta cần trở lại. Như vậy người tin Chúa là người như thế nào? Đời sống tin Chúa là đời sống như thế nào? Câu giải thích của Paulo cho chúng ta hiểu thì ông nói rằng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng như vậy, anh em học Đấng Christ thì chẳng như vậy. Rồi ông nói rằng anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài. Lý do chúng ta tới hai chữ này đó là nghe đạo Ngài và dạy dỗ trong Ngài, phải chú ý tới cách ông nhấn mạnh. Ông nói như thế này, chính Chúa là Đấng chúng ta nghe và trong Chúa là chỗ mà chúng ta được dạy dỗ. Để suy nghĩ hai điều đó, tại vì nó giúp cho chúng ta phát triển ở trong Chúa. Ông nói là Chúa là Đấng chúng ta nghe, tức là ông nói là chúng ta nghe Chúa trực tiếp. Mình sao nghe Chúa trực tiếp được? Rõ ràng là ông không có nói là mình nghe trực tiếp bằng tiếng của Chúa. Tại vì nhiều khi có những người chú ý tới vấn đề tiếng Chúa, rồi Chúa phán trong lòng tôi, rồi Chúa hướng dẫn này kia cho tôi. Thì thường thường tôi nói đó là mình tưởng tượng hơi nhiều. Hay là hôm qua mình ăn
thức ăn lạ,
bữa nay mình nghe thứ này thứ kia ở trong đầu óc. Tiếng Chúa là làm sao? Ở đây cho chúng ta thấy như lúc nãy chúng ta đọc ở trong Colossae là tiếng Chúa đến khi lời của Chúa được rao giảng và qua môi trường rao giảng dạy dỗ đó chúng ta nghe và nghe lời dạy dỗ đó, như là trong Epaphra mà chúng ta nói là dạy qua Epaphra, đó là nơi anh em bà đã nghe được, nhận được lời của ân sủng Chúa. Anh em biết là sao? Vì anh em nghe, và Phaolô nói mặc dù nghe qua Epaphra nhưng mà anh em thực sự là nghe Chúa trực tiếp đối với mình. Cho nên chúng ta hiểu như thế này, khi lời Chúa được rao giảng và được dạy dỗ cách rõ ràng, được áp dụng cách thích hợp với lời của Chúa, thì đó chính là tiếng của Chúa đối với chúng ta. Chính là tiếng của Chúa đối với chúng ta. Điều mà chúng ta thấy là lời Chúa dạy, nghĩa là Chúa dạy Chúa cho chúng ta. Chúa dạy Chúa cho chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thấy như thế này, Chúa là nội dung của điều chúng ta học. Và bây giờ Chúa là thầy dạy cho chúng ta học. Chúa là nội dung của chúng ta học và Chúa là thầy dạy cho chúng ta học. Nếu như vậy thì có một điều hết sức là quan trọng là nghe tiếng Chúa, nghe điều Chúa phán cho chúng ta là điều hết sức là căn bản. Và Chúa phân biệt cho chúng ta như thế này, những người nghe tiếng Chúa thì thuộc về Chúa, những người không nghe tiếng Chúa thì không thuộc về Chúa. Tôi vừa nói một điều hết sức quan trọng là khi lời của Chúa được rao giảng, được giải thích, được trình bày, người nào nghe tiếng Chúa thì thuộc về Chúa, người nào không nghe tiếng Chúa thì không thuộc về Chúa. Ở đâu? Xin dở ra ở trong Giăng đoạn 10. Ở đây Giăng đoạn 10, Chúa đang nói chuyện, tôi dùng chữ tranh luận ở đây, với người Pharisee, người Do Thái về vấn đề hiểu nghe lời Chúa. Thì trong câu số 24, họ đến, họ nói là người Giuđa nhóm chung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Giêsu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc Ta nhân danh Cha Ta mà làm đều làm chứng cho Ta, nhưng các ngươi không tin Ta vì các ngươi chẳng phải chiên của Ta. Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Chúa nói làm sao? Chiên Ta nghe tiếng Ta. Cái lý do các ngươi không nghe, dầu là Ta đã nói rõ ràng, trình bày chắc chắn, mà ngươi không nghe làm sao? Vì ngươi phải là thuộc về Ta. Nếu lời Chúa đến với chúng ta mà nó đến với chúng ta như lời gì hay là khó hiểu, không biết làm sao đó, thì không phải nói về vấn đề lời Chúa khó hiểu đâu, hay là người giảng giảng dài giảng dở. Nhưng mà căn bản là giữa tất cả giảng dài giảng dở đủ thứ mọi chuyện đó, chiên Ta nghe tiếng Ta, chiên Ta được ăn uống trong lời Ta, chiên Ta sống bởi sự nối kết trực tiếp với Ta. Cho nên điểm quan trọng là ở chỗ đó. Để tôi nối kết với phần tới rồi có mấy phần áp dụng ở đây. Phaolô nói thêm một chữ nữa: ấy là Ngài mà anh em nghe. Rồi ông nói thêm: ấy là trong Ngài mà anh em được dạy dỗ. Tức là như đây là Chúa là nội dung, Chúa là thầy dạy, nhưng mà ông nói thêm
Chúa là môi trường, phương tiện, đường dẫn.
Trong Ngài mà anh em được dạy dỗ. Cái điều này nó quan trọng ở chỗ là như thế này, là sự dạy dỗ sẽ không ở ngoài cái nội dung nối kết với Chúa. Tiếng Việt như nội dung thì nó hơi lỏng chậm một tí. Nối kết thượng hạ văn hay là môi trường, ông nói như thế này: học Chúa là học môi trường ở trong Chúa. Học Chúa là học trong môi trường của Chúa. Học Chúa là học ở chỗ nối kết với Chúa. Một sự nối kết ở đây. Cái gì làm cho chúng ta nghe được tiếng Chúa? Hay là để tôi hỏi câu này: tại sao hai người ngồi gần bên nhau nghe lời Chúa phán? Một người thì nghe được tiếng Chúa, một người thì nghe gì không? Cái nội dung nối kết của đời sống người đó theo Chúa như thế nào? Ở trong cái chỗ nội dung đó là chỗ mà được dạy. Tức là như thế này, nếu mà đời sống của một người bước vào trong giờ thờ phượng Chủ nhật mà cả thứ hai, thứ ba, thứ tư có cái nội dung với Chúa, gắn liền với Chúa, sống với Chúa, thì sẽ nghe lời Chúa khi lời Chúa tới. Còn một người cả tuần không có đụng gì tới Chúa, cũng chả quan tâm gì tới Chúa, chỉ đi nhà thờ ngồi đó, thì sẽ nghe về lời giảng hay là nghe về đủ thứ, sẽ không nghe tiếng Chúa. Anh chị em hiểu sự phân biệt không?
Sẽ nghe dữ kiện, sẽ nghe câu chuyện,
cũng sẽ thấy hứng thú, nhiều khi cũng thấy ích lợi, nhưng mà sẽ không có sự thay đổi, đổi mới trong đời sống. Bởi vì chỉ có sự sống của Chúa qua cái sự nối kết với Chúa mới có sự thay đổi ở trong Chúa. Và Chúa nói là phải ở trong Chúa thì điều đó mới tới được với chúng ta. Cho nên mình không có thể nói là ồ, là lúc nào kẹt quá có nhu cầu gì đó tôi dở Kinh Thánh ra tôi đọc. Dở ra đọc không biết Kinh Thánh nói cái gì. Đọc cũng không hiểu nó tại sao. Rồi đọc riết cũng tin không nổi nữa. Vì sao?
Nội dung.
Đời sống của mình không có ở trong Chúa nối kết với Chúa để mà học. Tiếng Việt mình nói sao? Không gắn bó, không dính, không có suôn sẻ. Thì nó như vậy đó, là cái sự học của mình mà nó không suôn sẻ, không dính á. Tôi thí dụ một điều nữa để tôi nói rộng ra một tí, là chẳng hạn như sự phục vụ Chúa. Sự phục vụ Chúa,
nội dung
của sự phục vụ Chúa là sự thờ phượng Chúa. Sự phục vụ Chúa mà ở ngoài
nội dung
không có nối kết trong sự thờ phượng Chúa đó, thì sẽ không đem tới sự học Chúa. Anh em sẽ thấy kinh nghiệm điều đó, là sự thờ phượng Chúa là sự đáp ứng với sự dạy dỗ về Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa, học biết về Chúa, cho nên đáp ứng với Chúa, từ nơi đó đem tới sự thờ phượng đem tới kết quả của sự hầu việc. Nhưng mà nếu chúng ta hầu việc Chúa mà thả trôi hay là coi thứ yếu về vấn đề thờ phượng Chúa hay là vấn đề học biết Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự hầu việc Chúa nó sẽ không đem tới sự kinh nghiệm Chúa thêm, nó không đem tới sự sâu nhiệm Chúa hơn, nó không đem tới sự hiểu biết Chúa hơn, nhưng mà nó sẽ đem tới sự khô khan, khó khăn, bất mãn, đủ thứ mọi chuyện trong đời sống.
Cái nội dung, môi trường, nối kết của người đó, của hoàn cảnh đó, của tấm lòng đó trong sự kết nối với Chúa, thẩm định chiều sâu và hiệu quả của sự liên hệ.
Cho nên quan trọng là anh chị em tôi nói là đừng có bỏ nhóm mà đi làm chuyện này chuyện kia, đừng chạy rong rong ngoài kia. Tại vì anh em sẽ chạy rong rong rồi càng ngày sẽ chán cái chuyện đó, rồi mọi chuyện khác nó không tới đâu. Ngồi dưới lời Chúa, nối kết với Chúa, thờ phượng Chúa thì sẽ có sự sung mãn, biết Chúa, lớn lên trong Chúa để mà theo Ngài. Nhưng mà thêm một chỗ này tôi tưởng cũng giúp cho chúng ta hiểu. Đó là chúng ta phải cẩn thận nơi nào chúng ta đến để nghe lời Chúa. làm sao? Bây giờ giả sử chúng ta tới một nơi xem một nhà thờ hay là một nơi thờ phượng hay là một lớp học mà sự chú ý chính yếu của chỗ đó là đáp ứng nhu cầu của chúng ta chẳng hạn. Hay là vấn đề quan trọng là làm sao cho người nghe được
đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của mình.
Hay là dạy những điều mà họ có thể áp dụng ngay vào đời sống của họ. Tất cả những điều đó rất là bổ ích, rất là thiết thực. Nhiều khi đặt trên cái căn bản của Kinh Thánh, nó sẽ giúp cho chúng ta đối diện với những cái vấn đề mà chúng ta có.
Nhưng sẽ không giúp chúng ta học Chúa, học biết Chúa, học theo Chúa.
Nó sẽ không làm cho chúng ta biết Chúa và lớn hơn trong Chúa.
Bởi vì nội dung phải là Chúa.
Nó phải là sự chú ý của sự vinh hiển Chúa, phải là sự chú ý của sự lớn lạ của danh Chúa, phải đem chúng ta tới thấy Chúa. Còn không, nhiều khi mình tới nhà thờ, mình chỉ lo cái vấn đề làm thế nào để tôi giải quyết chuyện của tôi. Thì có những chuyện giải quyết được chuyện của tôi, nhưng mà những chuyện đó sẽ giải quyết tạm thời và tôi sẽ không thay đổi. Anh chị em có thấy điều đó không? Là mình học nhiều thứ, mình tôi về áp dụng. Áp dụng được chứ không hay không? Nhưng mà áp dụng rồi mình cũng không thay đổi. Vấn đề đó có thể được giải quyết.
Nhưng rồi đến chuyện khác.
Vì sao? Vì cái căn bản không phải là
Chúa, nội dung cũng không phải là Chúa.
Mà mình cũng không có tìm Chúa, cho nên mình không được dạy ở trong Chúa.
Đây là điểm quan trọng phải không?
Là trong chỗ mà chúng ta, môi trường của chúng ta đủ thứ chỗ đây, Chúa nói là chỉ có lẽ thật của Chúa và lẽ thật ở trong Chúa mới giải phóng chúng ta, mới thực sự thay đổi chúng ta. Xin dở ra ở Giăng đoạn số 8. Giăng đoạn số 8 ở đây, Chúa nói một điều, đó là chỗ mà chúng ta được giải phóng hay là được tự do, được thay đổi, đến ra từ lẽ thật. Đoạn số 8 câu số 31-32. Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lẽ thật gì và lẽ thật đó ở đâu mà buông tha ngươi? Chúa giải thích thêm câu số 36. Đó là sao? Nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Lẽ thật của Chúa ở trong Chúa, Chúa dạy về Chúa, đó là chỗ mà làm cho chúng ta được buông tha, làm cho chúng ta được giải phóng và làm cho chúng ta được thay đổi. Anh chị em muốn giải quyết vấn đề vợ chồng của mình, học Chúa. Anh em muốn biết cách dạy con, học Chúa. Anh em muốn giải quyết vấn đề là nợ như Chúa chởm thì làm gì?
Học Chúa, chứ không phải tìm cách để giải quyết vấn đề tức khắc. Vì chúng ta có thể giải quyết vấn đề, nhưng nếu không được thay đổi thì sẽ còn vấn đề khác tiếp tục.
Mà vì sao? Vì mình không đổi cho tới khi mình học Chúa.
Đây là điều phải hiểu.
Tại vì đời sống mình mà mất căn bản, mình chạy tứ tung, tìm mọi chỗ, cuối cùng không giải quyết gì hết trơn. Cái bài toán đố đó làm cũng ra, cũng làm sai đáp số nữa.
Tại sao vậy? Vì giải quyết thiếu căn bản, sai căn bản.
Cho nên ở đây phải rõ điều đó là chỉ có Chúa, đạo của Chúa, trong Chúa mà thôi. Một điểm cuối cùng. Tôi nói chữ cuối cùng để cho mọi người có hy vọng. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, rồi ông nói là y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta đọc tiếng Việt thì cũng không rõ lắm, mà đọc nếu mà không chú ý thì cũng không rõ lắm. Ông nói là
lẽ thật ở trong Chúa Giêsu.
Lẽ thật ở trong Chúa, mình hiểu điều đó. Nhưng mà cái này lạ là vì đây không phải là cách thường mà Phaolô viết. Tại vì đây là chỗ duy nhất ở trong sách Ê-phê-sô mà ông nói về Chúa dùng tên là Giêsu.
Nhưng chỗ khác ông dùng là Đấng Christ, hay là Đức Chúa Giêsu Christ, hay là Đức Chúa Giêsu. Ở đây ông nói cách đơn giản, lẽ thật trong Giêsu.
Tức là ông muốn nói như thế này, ông muốn chú ý tới là Đức Chúa Giêsu của lịch sử. Tôi dùng cái chữ là historical Jesus, là Chúa Giêsu của lịch sử, tức là dữ kiện của Chúa, đời sống của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, chức vụ của Chúa, sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa. Tức là Đức Chúa Giêsu của Tân Ước. Đức Chúa Giêsu được trình bày ra ở trong sách Phúc Âm, được giải thích ở trong các thư tín, được mong đợi ở trong sách Khải Huyền. Đức Chúa Giêsu của Kinh Thánh mà đã được nói trước ở trong Cựu Ước, được thành tựu ở trong Tân Ước.
Đó là Giêsu của lịch sử, và chúng ta học Chúa qua sự mặc khải về Chúa.
Tức là làm sao? Anh em học biết Chúa trong Kinh Thánh.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn. trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Giê-xu yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui. Cho Thiên Chúa.